This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dừng ra về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thể tung hoành. Ra đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM, Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Anh khỏe không? Hồi sinh cái gì lạ anh?
Chào cô Dung, chào quý thính giả. Hiếu Sinh thì cũng vẫn nóng cô. Nhưng
dạ.
Cuối tuần này ở đây thì cộng đồng Việt quốc gia Hiếu Sinh tổ chức chợ Tết thì cũng vui. Nhưng nghệ từ chiều thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hôm bữa thứ bảy thì có gặp Thu Nga.
Dạ. Lúc khi mà bắt đầu trở lại sinh hoạt thì cộng đồng người Việt mình nó cũng ồn ào ha anh ha, cũng vui đó. Dạ, ở đây cũng cái tổ chức hết chỗ này tới chỗ kia. Dạ vâng, thì bây giờ đó anh em mình sẽ vào chương trình. Thì đáng lẽ đó anh em mình đã thảo luận cái vấn đề nội bộ nước Mỹ trước đó. Nhưng mà trong những cái ngày gần đây đó, vấn đề nội bộ nước Nga đã trở nên nóng bỏng với việc tranh chấp giữa ông trùm lực lượng đánh thuê Wagner Yareni Prigozhin và ông Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Có thể đưa đến một cái cuộc nội loạn sau khi lực lượng Wagner chiếm thành phố Rostov-on-Don và cái căn cứ quân sự Nga ở đây đó, và đoàn quân Wagner tiến về Moscow chỉ còn cách thủ đô Nga có 125 dặm. Thì được lệnh ông trùm, Wagner ra lệnh đoàn quân trở lại doanh trại vì đã đạt được thỏa thuận với Điện Kremlin để tránh đổ máu. Là chỉ trong thời gian ngắn á, thì cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Vậy thì xin anh nói rõ cái vấn đề này hơn và xin cho lời nhận định của anh ạ.
Thì như cô nói đó thì mọi người hai tin này đều quan tâm và mong nó trở thành sự thật để giúp cho cái cuộc chiến tranh xâm lăng Ukraine của Nga sớm chấm dứt. Tuy nhiên, dù kết quả binh biến này không xảy ra như ước tính nhiều người, khi thấy giai đoạn khởi đầu đột ngột chấm dứt, với lời tuyên bố của hai bên và ông trùm công ty lính đánh thuê Wagner cho biết là đã ra lệnh cho binh lính trở về doanh trại thì tránh đổ máu như cô nói. Còn phát ngôn viên Điện Kremlin là Dmitry Peskov thì cho biết chính quyền Nga đã hủy bỏ mọi cáo buộc trùm Prigozhin và ông được sống lưu vong tại Belarus qua trung gian hòa giải của Tổng thống Belarus Alexander. Còn các binh chỉ dưới quyền ông cũng được ân xá, được ký và có thể ký hợp đồng để mà vào tham gia vào cái quân đội của Nga. Thì cái những diễn tiến về đó thì người ta thật sự thì qua các cuộc phỏng vấn của tất cả các viên chức chính quyền và nhiều bình luận gia khác ấy, là nhiều người họ cũng rất là ngạc nhiên. Họ thấy trong vòng 24 tiếng đồng hồ với những biến chuyển mà thay đổi đột ngột thế nào đó thì cũng tỷ như giống như là ông ngoại trưởng Blinken đó, thì ông nói rằng thật sự tới bây giờ tôi nói thật là giờ là tin tức tình báo của Hoa Kỳ cũng không nắm bắt lấy được rõ ràng cái vấn đề này nó là cái gì, vì vậy đây có vẻ kịch tính quá, thì tính quá không có thể đánh giá được. Thì đó là cái nhiều nhận định của vấn đề này. Thì trong cái điểm này thì anh thấy đó, thì ông khởi đầu lúc đó thì ông Putin ông đã lên án là cái chuyện vũ trang này là một sự phản bội cần phải trừng phạt đó. Tôi nhớ ha. Nhưng mà ông này đó, ông trùm Wagner này ông nói đó, ông ổng chỉ là muốn lật đổ Bộ trưởng Quốc phòng thôi, vì cho cái ông này là cái người mà nói láo, nói dối để mà người Putin mới quyết định ra cuộc chiến tranh với Ukraine. Thế không? Do đó rồi điểm là tham nhũng. Rồi ông cũng như tố cáo là cái khi mà cái sự xích mích giữa ông với Bộ trưởng Quốc phòng đó, thì ông kia đã cho quân đội bên đó để cái tấn công ông, cũng như là dùng quả tiễn bắn vô căn cứ hậu cứ của Wagner đã gây thương vong là nhiều. Đã khái đó, do đó mà giống như người biện hộ cho cái động tại sao mà ông có cái cuộc gọi là hành quân tìm công lý. Vì ông nói ông không có đảo chánh, ông muốn lật đổ của Bộ trưởng Quốc phòng với cái ông mà tổng tham mưu quân đội thôi. Đó là những cái điều. Thì lúc đó Putin vẫn lên án như thế. Thì cũng như cô nói đó, diễn tiến đó, thì nhiều nhà bình luận thì cho họ rõ rằng là mặc dầu cái cuộc mà binh biến này đã lắng xuống, nhưng mà sự thật ra đó thì nó vẫn còn ảnh hưởng rất là nhiều. Bởi vì cô biết thực sự trong một cái chế độ độc tài đó thì không thể là chấp nhận có một sự chống đối nữa hết á. Thì cô thấy khi mà họ có cái tiếng nói bất đồng thôi, họ cũng tìm cách tù giặc thôi, chứ đừng nói chi đây là một cuộc binh biến, thấy không?
Dạ.
Đó, nhưng mà rồi để giải quyết một cách đó thì họ cho rằng là không biết mình tại làm sao mà ông này lúc đầu cái ông mà tùm Wagner này đó, để thấy chỉ còn có 125 dặm thôi, cho đoạn đường đi thật ra chỉ vài tiếng đồng hồ nó tới thôi, mà để tới đó tại sao không làm. Như cũng như ngoài cái tin tức chính thức ngoài đó mình không thấy, nhưng mà có những cái tin mà tên trao đổi nhau trên cái hệ thống xã hội đó, thì Telegram của người đó thì lại nói là trên đường đi lên đó thì cái lực lượng của Wagner đã bắn hạ là 7 phi cơ. Nhưng mà có thông khi ngoài chính thức thì họ nói rằng là phi cơ đâu mà vẫn không có ngăn chặn cái đoàn quân đi tới đến một cách dễ dàng vậy. Thì dễ dàng vậy thì họ cho rằng là bên sau cái diện mà ông này thì chắc chắn là có cái người đồng phạm ở trong đó để giúp đỡ. Do đó mà thấy chẳng hạn khi mà chiếm căn cứ của nó đầu tiên đó thì lại không có nổ một súng nào hết, thấy không? Yeah. Thì thành thử ra họ cho rằng là chả có người đồng phạm âm mưu nào đó mới có do cái vấn đề đó. Nó thì bởi vì cô thấy chẳng hạn như Rato mà đơn nó căn cứ quân sự đó là nơi căn cứ đó của hùng hậu mật để mà điều hành cái cuộc chiến tranh ở tại Ukraine, mà nghĩa là không nổ một súng nào hết, rồi cái đường đi như vậy đó thì họ cho rằng là có một sự đồng phạm. Đó là những cái điểm. Tuy nhiên có giới nhận định chung đó, mặc dầu cái chuyện nước này nó không xảy ra đổ máu, không có xảy ra vấn đề vậy, nhanh chóng trong vòng 4 tiếng đồng hồ, nhưng mà như vậy đó thì cho thấy rằng là ông Putin đã suy yếu rất là nhiều.
Yeah.
Suy yếu nhiều mới do đó mới có những cái chuyện lục đục như vậy.
Yeah.
Đó là những cái điều nhận định chung của tất cả mọi người.
Dạ,
vâng. Thì tí chẳng hạn giống như ông chủ tịch ủy ban tình báo của Hạ viện là ông Mike Turner, thì ông cho rằng là cái sự chính phủ nào cũng có sự định mà họ kiểm soát quân đội mình, mà trong khi rõ ràng là có cái sự rối loạn này đó, thì điều đó chứng tỏ rằng Putin sẽ giải quyết trong nước và quốc tế. Chính phủ của ông ấy với tư cách là một chính phủ độc tài phụ thuộc vào sự khẳng định quyền lực và vũ lực để mà họ duy trì cái quyền lực của mình. Thì họ trong khi đó thì ông đó giải quyết như vậy đó, thì nó có phải phù hợp với cái tính cách của Putin hay không? Nghe không? Rõ ràng là Putin suy yếu, chính phủ ông ta bị suy yếu, ai cũng biết điều đó. Sẽ đi đến đâu và nói rằng là đây là cái dấu hiệu mà thấy rằng là khởi đầu cho sự thất bại của Putin tương lai.
Dạ vâng. Hành trình cảm ơn lời nhận định của anh vừa rồi. Thì chung quanh nói cũng lạ ha. Cái ông Wagner này, ông được lính đánh thuê mà trở về Lúc mà Hạnh Trung nghe cái chuyện mà tự nhiên cái đoàn quân này đi vòng trở lại nước Nga thì có nhiều câu hỏi được đặt ra. Rồi bây giờ tự nhiên trong vòng một ngày thì lại thay đổi cục diện. Rõ ràng là có vấn đề. Dạ vâng, vâng cảm ơn anh.
Hay có vấn đề đó thì đang nghi về nè cô. Thì dạ. Chẳng những bởi nãy nói cái vấn đề có đồng phạm đó.
Dạ, dạ.
Thì người ta nói là cái hệ đồng minh cùng mình của ông ta đó có lẽ là bị suy yếu hoặc là không hỗ trợ nào đó. Rồi có những cái tin, cái này chỉ tin bán chính thức thôi.
Dạ.
Rồi cho rằng là cái an ninh của ông Putin là lợi gia đình, bắt gia đình của mấy người mà trong lực lượng quốc tế đó thăm dò, thành thử ra rồi coi như là những người đó không ủng hộ ông ta thì ông ta mới tìm giải pháp đó. Rồi cũng tỷ như là Putin cũng ngại sau đó mà để cho tổng thống Bolodet đứng ở trung gian để mà, bởi vì nghe nói là ông kia điện thoại thuyết phục nói chuyện với cái ông Tùng Wagner này cũng hàng 2-3 tiếng đồng hồ.
Dạ.
Nó đưa đến đó, thành thử ra thật sự tại đây chứ không có những tin tức là chính thức, họ chỉ suy luận thôi.
Vâng.
Thấy không?
Dạ vâng.
Thành nhưng mà điều có điều nhận định chung thì rõ ràng là đây là coi đi khởi đầu của cái sự sụp đổ của chính quyền Putin. Trong
dạ.
Tương lai.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng thưa anh, thì Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy là thuộc đảng Cộng hòa ở California cho biết là thỏa thuận nhận tội của ông Hunter Biden trước các cáo buộc trốn thuế sẽ không cản trở cuộc điều tra của các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại Hạ viện về các giao dịch kinh doanh của gia đình nhà Biden. Dân biểu James Comer thuộc đảng Cộng hòa ở Kentucky, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, đã đăng lên Twitter về cái thỏa thuận nói trên, thì nhắc lại cuộc điều tra của Ủy ban này rằng là ông Hunter Biden đang thoát tội bằng sự khiển trách nhẹ nhàng khi Ủy ban Giám sát Hạ viện đang phát hiện ra ngày càng nhiều bằng chứng tiết lộ rằng gia đình nhà Biden tham gia vào một mô hình tham nhũng, lợi dụng chức quyền và có thể là cả hối lộ nữa. Thì chủ tịch nhóm họp kín Hạ viện Đảng Cộng hòa, bà Elise Stefanik đã chia sẻ quan điểm của mình trên Twitter rằng là đây là một hình ảnh thu nhỏ của việc chính trị hóa và vũ khí hóa Bộ Tư pháp của ông Joe Biden khi họ chỉ khiển trách nhẹ con trai của Tổng thống Biden, một người phạm tội trong một vụ án gian lận thuế và tham nhũng. Còn thưa anh thì anh nghĩ sao anh?
Thì bởi vì cô biết thấy rõ rằng là cái FBI, Bộ Tư pháp là cái chuyện này họ ngâm tôm, họ để làm có lợi cho Joe Biden. Thì cô nhớ cái chiếc computer sách tay hư của Hunter Biden bỏ quên nơi sửa chữa đã khám phá từ năm 2019. Nhưng đã được FBI chặn và truy không truy cứu cùng chiến dịch quả mù với nhiều cái cựu viên chức tình báo. Tôi nhớ lúc đó anh em mình cũng có thảo luận trên đài, thấy không?
Dạ vâng.
Đó, rồi họ đã người đã ký tên này đã kia nói rằng đây là của hình thức của cái Minh Nga, gián điệp Nga để gây rối, để tạo làm xáo trộn lại vậy đó. Đại khái vậy đó, do để cho có cớ cho FBI không ngâm tôm, không điều tra để mà chiến dịch tranh cử của Joe Biden thuận lợi cái cuộc bầu cử năm 2020. Rồi thấy không?
Yeah.
Nó dài thế này mà trong cô nhớ lúc đó nó tiết lộ là nhiều chuyện động trời chứ đâu phải chuyện nó vụ nó chừng sau này đó. Thì mình thấy FBI nói này là trốn thuế, nhiều trốn thuế hay tiền ở đâu, tại sao không truy cứu, mà trong khi trốn cái người mà cộng tác viên trong công ty của Hunter Biden đó, thì lúc đó họ chính họ nói thuyết phục là những cái tiền mà lúc đó giao dịch với những cái công ty dầu khí của bên Trung Cộng, rồi trong đó có tiền mà chia ra đó bao nhiêu 10% nó, thì trong đó có 10% để cho ông lớn, thấy không? Rồi lúc đó ông kia nó tôi nghi đó là Joe Biden, thấy không? Nhưng mà tất cả về cuộc điều tra này không đề cập gì tới vụ đó hết, mà nói là vậy vấn đề tốn thuế thôi, thành thử ra do đó mà cái chuyện mà người ta thấy đây rõ rằng là họ thấy nhiều tội quá thì để cho có tội nhận tội để mà chìm xuồng cái vụ án kia. Đó là những cái điểm đó, thì vẫn chẳng hạn giống như là cái ủy ban giám sát của Hạ viện mà nó nói ra đường điều tra cái này từ một người cung cấp thông tin được trả tiền của FBI thông qua cái tờ nó gọi là cái mẫu mà FD 1023 tạo ra, thì tài liệu tố cáo bằng chứng là Hunter Biden và Tổng thống Biden mỗi người đã nhận hối lộ 5 triệu Mỹ Kim từ mỗi người, tất nhiên là 10 triệu của đấy ha.
Dạ, quá nhiều.
Thì từ giám đốc điều hành của công ty năng lượng khổng lồ là Burisma của Ukraine, mà nơi mà Hunter Biden là một thành viên trong ban quản trị đó. Thì cô nhớ cái chuyện này lúc đó cũng nêu lên, và chính từ lúc mà trong văn phòng phó tổng thống mà cái cũng đã với cái môi giới của Hunter Biden đã tiếp xúc, đã tiếp đón người đó tại cái văn phòng của phó tổng thống. Rồi sau ông đó ông có cái email, ông qua ông cảm ơn Hunter Biden đã sắp xếp cho được đó. Thì đó những cái tạo kéo là những chuyện đó đó, thì trước đây đã cũng khai thác mà câu giờ cũng nghe được đề cập hết. Nghe là những cái chuyện mà người ta la đó thì đề cập, giờ chỉ nói cho ông này có cái tội để làm khỏa lấp cái tội khác. Thì do đó mà chủ tịch hạ viện là McCarthy phản bác lại những ông nói là cái hệ thống tư pháp hai tầng là nơi mà đối thủ hàng đầu của Biden, cựu tổng thống Donald Trump, đang phải đối mặt với vụ án tù dự các tài liệu mật trong nhà ông ta và con trai của Biden. Vì Hunter Biden đã ra tù mà không cần phải ngồi tù, nghĩa là tất nhiên sắp chết vậy đó. Bởi vì mà họ đặt ra vấn đề á là cái tại làm sao cái một cái công chuyện vậy đó, thì một người đã có tuy cùng đổi điệp, còn bên phải cái gì mà liên hệ với phe họ thì họ tìm cách họ làm nhẹ đi, nghĩa là nhẹ nhàng, nghĩa là đấy có khi là chưa biết kết tội ông ra tòa cái ok giờ là đóng phạt tiền thuế rồi nghĩa là tù giam của tù từ quán thuốc tại gia hay là đại khái gì đó để mà cô không có gì hết, thì cái chuyện làm đó nó không thể mà nào mà chấp nhận được. Đó là những cái điểm mà chính cái ông cô đề cập trong câu hỏi đó.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Thì bây giờ vẫn tiếp tục là vấn đề vẫn là Ủy ban Tư pháp đó. Thì được biết là trong cái buổi điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện ngày 21 tháng 6 vừa qua đó, cựu công tố viên đặc biệt là John Durham cho biết là các đặc vụ FBI đã nói dối để mà lạm dụng quyền lực gián điệp của chính phủ trong các cuộc điều tra nhạy cảm của phe đối lập, như là trường hợp là Trump Russia năm 2016. Ông thừa nhận đã tìm thấy hành vi sai trái của FBI đáng lẽ là tội phạm, nhưng sẽ rất khó để truy tố tại tòa vì không có điều luật nào đề cập đến trường hợp này. Khi đưa ra tòa, dễ bị thất bại. Như vậy thì sự lạm dụng quyền lực của FBI không biện pháp nào trừng trị hay sao anh? Xin anh cho nói rõ hơn cái vấn đề này và cho lời bình luận trong cái việc này đi thưa anh.
Đúng rồi cô, bởi dạ. Lúc thật sự cô nhớ là lúc sau này đó thì người ta không có tin tưởng về cái hệ thống tư pháp, bởi vì có nói hệ tư pháp như người là hai tầng vậy đó. Tuy nhiên trong cái phần mà nguyên tắc trong cái thi tố đó cô,
dạ.
Thì cái điều trình bày của ông công tố viên đặc biệt là John Durham đó,
dạ.
Thì đã như coi là hành vi, ông nói là hành vi sai trái rộng rãi, bao gồm sử dụng nhiều lần thông tin sai lệch, gỡ lỗi chưa được xác định, bác bỏ những thông tin ngoại lệ, không phỏng vấn các nhân chứng quan trọng, tất cả đều thúc đẩy cuộc điều tra thông đồng giữa Nga trong chiến dịch tranh cử tổng thống Trump. Thì ông nói rằng đó mới đúng ra tới bất kỳ một cuộc điều tra thì cần khi có đưa gì đó thì đương nguyện đặt nghi vấn, rồi phải phỏng vấn điều tra người, thì cái nguyên tất cả những cái thủ tục đó gần như là cái FBI đã blờ ra hết, họ không làm hết trơn, họ chỉ cho theo rằng là chuyện đó là gần như ngẫu nhiên, là đương nhiên là chắc nhận là có, và ông đã đọc đơn lên cái tòa án mà cái quan kêu gọi tòa án đặc trách quan sát hoạt động nước ngoài đó, gọi như là FISA đó, để mà xin cái tác để mà theo dõi những hoạt động trong ủy ban tranh cử của tổng thống Trump. Thì cô thấy cái hành động này, cô nhớ cái vụ mà Watergate không, thời Nixon.
Dạ.
Nói hồi đó chỉ Nixon mà cái chuyện mà cái tổng ủy ban tranh cử của tổng thống Nixon sau đó biết của đại khái sẽ gài hay sao biết, nhưng mà cho người để xâm nhập vào trong cái headquarters của đảng Dân Chủ để mà xem những tài liệu tranh cử thì bị bắt. Thì hỏi giờ cái chuyện này lại đưa cho để người mà làm như vậy đó là cũng là một điều vi phạm. Thấy không? Tại sao mà là để coi như là cái này dùng coi như là hợp thức quá cho cái hành động trộm cắp bằng cái hệ thống pháp luật. Cô thấy không?
Yeah.
Nó rồi chẳng hạn giống như giờ cái chuyện mà cáo gian của cái ủy ban tranh cử của bà Clinton khi tranh cử cái thời tranh cử với tổng thống Trump đó, thì đã dựng những hồ sơ giả coi như vụ Nga liên lệ với Nga, rồi tới điều cô ta như tìm chuồng không có làm gì hết, lờ tới không có cái tội dài hết, rồi lúc có chuồng chứng rõ ràng đây là có dính líu đảng Dân Chủ thì đảng Dân Chủ nhận tội, tôi có bỏ quỹ để giúp làm đó để phạt. Cái chuyện gì ngộ vậy, du tạo hồ sơ du khống với người ta, rồi cái điều để bỏ tiền bỏ cả mất người mình, mất tiền thuế của người dân 45 triệu để cuộc điều tra của đó, rồi rốt cuộc và thấy rõ ràng cái đó họ đó hồ sơ giả, rồi trong cái nói ok bên ủy ban Dân Chủ về lỗi xin để phạt tiền đóng trừng phạt rồi về. Cái chuyện hãy thành cái hệ thống tư pháp thì lạ lùng vậy, thấy không? Đó là những cái điểm mà chúng ta thấy nó cần phải lúc sau đặt lại vấn đề thế nào. Tùy theo mà ông John Durham này đó, thì ông nói rằng là cái bộ tư pháp là tôi bộ tư pháp này do đó có những điểm mà khi mà điều trần trước cái ủy ban tư pháp là hỏi có những cái điểm mà ông biết rằng sai trái đó mà tại sao ông truy tố, thì ông nói rằng tôi biết rằng bởi vì cái cách hướng dẫn của bộ tư pháp mà khi muốn để truy tố của ai đó thì phải đủ bằng cớ đủ chính xác mà họ không ra tòa không lật được, còn nếu mà nghĩ rằng họ lật được thì không truy tố, thì do đó mà giờ họ nói những vấn đề là nên bộ tư pháp phải cần có những cái biện pháp là đặt ra nếu nhân viên FBI nào mà có làm sai nguyên tắc đó đó thì họ sẽ bị sa thải, chứ còn giờ họ chưa có gì hết. Thì hiện giờ đã giải khái là nên như vậy, thì đáng lẽ là cần ở cái người mà làm luật ở bên cái quốc hội cần phải chi tiết quá về những đó, vì biết rõ rằng là FBI đã lợi dụng quyền lực làm chuyện đó, thì giờ nên có cái luật mà giải thích những cái luật đó để làm đạt một cái luật về cách lối điều hành như thế nào để mà chặn đứng cái chuyện mà lạm dụng của FBI. Chứ gọi FBI gần như là chính làm việc đó, mà chính cái bên quốc hội cũng nói rằng là hiện tại giờ bộ tư pháp và FBI là coi như là cái hệ phe ta thì là chuyện nhẹ dễ dàng, mà phe địch là tuy cùng giết trận, đó là coi như hai tầng pháp luật và cần cái cải tổ lại cái hệ thống pháp luật.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều đã có những lời bình luận như sau, và cũng thấy rõ rằng là không biết rằng là tương lai là FBI có cái gì coi như là nó coi như là không phe phái hơn nữa, phe ta
thì đó là bị một cái lỗ hổng vô. Dạ. Lỗ hổng cách làm việc thành. Dạ. Thử giờ biết những cái lỗ hổng đó bị chính ông công tố viên mà được em này đó, thì ông đã nói rõ rằng John đó, ông đã nói rõ là những đề đó được biết đã nó sai đó, nó không đúng.
Dạ.
Nhưng mà giờ hiện giờ thi đố ra thì ra tòa họ cũng
không nói.
Cũng không có gì hết,
thất bại
nó thành thử ra nên cái đó là cái lỗ hổng của cái luật pháp, thì là nên để mà cải tổ lại cái hệ thống đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì thưa anh, mình nói tới ông Tổng thống Biden đi ha. Trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden mà đang càng ngày càng giảm tín nhiệm đi đó, áp lực yêu cầu Thống đốc California Gavin Newsom quyết định tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 nó gia tăng. Tuy nhiên, ông Newsom vẫn lựa chọn im lặng khi được hỏi về kế hoạch sắp tới. Thì trong một cái cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với cái người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox News, ông Newsom được hỏi liệu ông đã nhận được bất kỳ yêu cầu nào về việc nhảy vào cuộc đua tổng thống Mỹ 2024 vì ngày càng có nhiều quan ngại về sức khỏe của ông Joe Biden. Thì ông Newsom đáp rằng, tôi biết ông sẽ đi tới đâu với câu hỏi đó. Không, tôi sẽ không trả lời. À. Dạ, ông này ông không biết ông có ra không, nhưng mà ông cứ im lặng, nhưng mà biết đâu cuối cùng bên Dân Chủ không có ai, cái là ông đưa cái đầu ra, cái ông ra tranh cử không anh?
Thì cái chuyện đó mình không biết, coi như cô biết, anh thấy hồi 2022 thì cũng có cuộc phỏng vấn của đài CNN thì ông khẳng định là ông không ra.
Dạ.
Không, ông không ra, dầu ông nói là Joe Biden giàu tuyên bố không ra thì ông cũng không ra, ông nói ông không loại trừ 2028 là ông sẽ ra 2028, đó là năm 2022. Rồi cũng như cái câu một câu hỏi đó thì ông cũng né tránh, là thật ra đó thì ông thấy rõ trong khi mà ông bị recall, có nhớ không? Đó. Yeah. Thì cái người tổng thống Jordan cũng như bà Harris đều là đi đây đó riêng California để vận động cho ông, thì coi như cái người là ơn thành tử. Bây giờ ông không thể nào ông tuyên bố nhiều, ai có hỏi cách nào ông cũng né tránh hết. Đó là những cái điểm lý do tại sao mà ông né tránh cái câu hỏi ông có ra tranh cử hay không. Còn cái vấn đề mà câu hỏi chừng đó không có ai hết ông ra, thì cái chuyện đó nếu không có ai hết thì ông ra, ông còn đặt đến vấn đề gì hết, chứ ông là cũng mê dù nó chết chứ đâu phải ông mê đâu, thế không? Nhưng mà ông khôn mà ông né, ông này nếu bây giờ ông chỉ tuyên bố ông ra là Joe Biden với bà Harris là sẽ tấn công tới tấp liền. Đó, thì đó là những cái điểm đó, ông cũng là một người khôn ngoan mà. Thì hiện tại cô nhớ khi mà bị recall rồi đó thì ông đã hiểu nhiều hơn nữa, thành ra học hỏi nhiều hơn, thì chứ ông đâu có dại gì lúc này ông lộ sức đầu lộ diện ra để cho mình bị đánh. Đó là những cái điểm mà thành thử ra cái vấn đề cô hỏi có hấp dẫn không trong cái bầu cử này, thì anh thấy bên đó anh thấy rốt cuộc chắc cũng Joe Biden ra thôi, không có gì hấp dẫn. Thì anh cùng mình để anh em mình hiện tại bây giờ đó là mình chỉ trở ngại là đừng hỏi đừng gian lận thôi, chứ còn nếu thật sự bầu cử mà đàng hoàng liêm chính ha, đừng cái chủ trương là để cho người ta lá phiếu bầu đàng hoàng, không có vụ để thùng thả ngoài để mà ăn gian, thì chắc chắn rằng bản bên ông Joe Biden hay đảng Dân Chủ bất cứ viên là không thể mà đắc cử được hết. Đó là những điểm. Còn mình nói về vấn đề nội bộ đảng Cộng Hòa thì giờ hiện tại thật sự đảng Cộng Hòa giờ đó ông tổng thống Trump bên đảng Dân Chủ tìm cách truy tố để cho làm mất uy tín, nhưng mà càng ngày uy tín ông càng lên, không bao giờ sức mẻ, lại còn gây quỹ càng dễ dàng nhiều hơn. Đó là những điểm mà anh thấy như vừa rồi trong cái đảng Cộng Hòa đó có yêu cầu mình tổng thống Trump là nếu mà giờ giống như câu nói hứa là nếu ok giờ đời chứng ra primary mà nếu có ai mà thắng thì vẫn ủng hộ, thì bên ủy ban tranh cử tổng thống Trump là không trả lời và không có nhận cái gì hết. Bây giờ vấn đề đó bởi vì thật sự họ ngại biết rằng là cái số người mà ủng hộ gọi là MAGA của đảng Cộng Hòa là hầu như là dồn phiếu hết cho tổng thống Trump.
Yeah.
Thì chừng đó mà nếu mà bên đảng Nhân dân Cộng Hòa mà lộn xộn thì có thể bị thua đảng Dân Chủ, thành là họ muốn yêu cầu đó. Bởi vì tổng thống Trump nhất định phải ra, bởi vì không ra tuổi đang hiếp quá giờ bắt buộc mà. Với cái nhìn của anh, đảng Cộng Hòa phải xếp bọt tổng thống Trump tối đa mấy kỳ cà chớn, dẹp hết cái vụ ra đi, nhất là cái thống đốc của Florida thì có lộn xộn.
Yeah.
Thế bây giờ họ dụng đực lên để ông ra, bởi vì không thể có cái người nào mà nó thay thế tổng thống Trump, nó để thực hiện cái chính sách của tổng thống Trump, chỉ cái tổng thống Trump mới thực hiện chính sách của ông là được thôi. Chứ đừng nói là DeSantis đưa ra thật sự gần 70% là giống là chính sách của tổng thống Trump, nhưng mà làm sao bằng tổng thống Trump? Tổng thống Trump là người làm mà chúng ta thấy rõ ông đó chỉ vì quốc gia dân tộc chứ không phải vì cái quyền lợi cá nhân hay gia đình đâu. Do đó chúng ta phải dùng nỗ lực ủng hộ tổng thống Trump mà thôi.
Dạ, như hồi nãy giờ anh chia sẻ là coi như Cộng Hòa mình quá nhiều người rồi, còn bên Dân Chủ thì chưa đi tới đâu, không lẽ rồi không có ai rồi ông Biden vô trở lại.
À,
rồi,
cũng
rồi,
có nhiều, rồi nhiều người như là cháu của
ông Kennedy gì đó. Dạ, à, dạ. Nhưng mà cũng thấy nó cũng đang mờ nhạt quá anh ha. Thôi thì mình cũng không biết rằng là nó sẽ đi
không,
tới đâu.
Thường mà cái đảng mà tổng thống đương nhiệm đó.
Dạ.
Thì ít có ai để mà ra tranh cử với tổng thống đó để bị đó là nhiệm kỳ thứ hai thôi.
Yeah.
Nhưng mà riêng cái ông Joe Biden thì đã sức khỏe không còn lẫm cẩm, thành thử ra thấy cần có thay ngựa, thì do đó mà người ta mới đặt ra vấn đề thôi. Chứ nếu mà thật sự hồi đó là khỏe mạnh ngon lành thì đương nhiên kia là ông ra không còn ai tranh với ông hết. Nhưng mà bây giờ người ta đặt ra vấn đề thì thấy rõ rằng ông này không còn đầy đủ sức khỏe để mà có thể gánh vác việc quốc gia.
Dạ, dạ vâng. À, Hành Trung cảm ơn anh đã dành thời gian cho cái buổi hội luận ngày hôm nay. Và cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình này. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong lần tới cũng vào thứ hai lúc 3 giờ 30 chiều. Cũng như là xin hẹn gặp lại anh Minh. Xin chào anh. Chúc anh nhiều sức khỏe.
Cảm ơn cô Dương và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội luận anh em chúng tôi. Và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn quý vị. Coi vang ngân lên sẽ tan màn sương.